chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một chủ đề mà tôi thấy rất nhiều người quan tâm. Làm thế nào để nhà cửa mình có được cái gọi là vượng khí?
Vâng, chào anh và quý vị. Chủ đề này đúng là khá thú vị. Nó kết hợp nhiều yếu tố, từ kiến trúc, bài trí đến cả thói quen sinh hoạt nữa.
Đúng vậy, chúng ta có khá nhiều nguồn thông tin ở đây, từ cách chọn nhà, màu sắc, rồi thì vật phẩm phong thủy và cả cái chuyện đơn giản như là dọn dẹp nhà cửa. Mục tiêu là thử tìm hiểu xem những quan điểm, những thực hành này có thực sự giúp tạo ra một không gian sống tốt hơn không?
Chính xác. Chúng ta sẽ cùng xem xét các yếu tố mà theo quan niệm truyền thống có thể góp phần tạo nên sự cân bằng, thoải mái và có thể là cả may mắn, thịnh vượng nữa.
Bắt đầu từ đâu nhỉ? À, có một điểm mà tôi thấy hầu như tài liệu nào cũng nhắc đến. Sự sạch sẽ, ngăn nắp.
Vâng.
Quan trọng thế.
Cái này thì thứ nhất, về mặt tâm lý thôi. Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ thì mình vào đã thấy dễ chịu, tinh thần nó thoải mái hơn rồi, phải không ạ?
Đúng, đúng.
Tăng Quốc Phiên cũng từng nói về việc dọn dẹp nhà cửa buổi sáng đấy. Nó như một cách để nuôi dưỡng thói quen tốt, bắt đầu ngày mới một cách tích cực. Còn theo quan niệm phong thủy thì một không gian thoáng đãng, sạch sẽ giúp cho cái luồng sinh khí, tức là năng lượng tốt đấy ạ, nó lưu thông dễ dàng hơn.
À, tránh bị tù động.
Vâng, tránh tù động. Nó là cái nền tảng cơ bản nhất đấy ạ.
Ngoài sạch sẽ ra thì ánh sáng và không khí chắc cũng không quan trọng không kém. Một cái nhà mà tối tăm, ẩm thấp thì khó mà nói là vượng khí được.
Chắc chắn rồi ạ. Ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành là cực kỳ cần thiết. Nhà nên thông thoáng, đón được nắng sớm, đón được gió trời. Tất nhiên là cũng phải tránh cái nắng gắt buổi chiều, ví dụ hướng Tây chẳng hạn. Nó làm nhà nóng quá thì cũng không tốt. Nhưng mà sự thông thoáng là yếu tố tiên quyết.
Vâng. Nói đến hướng thì vị trí và hướng nhà dường như là cốt lõi luôn đấy nhỉ?
Đúng vậy ạ. Cái này thì rất phổ biến rồi. Chọn hướng nhà hoặc là hướng cửa chính của căn hộ chung cư chẳng hạn, sao cho nó hợp với cái gọi là mệnh của gia chủ.
Mệnh theo năm sinh nhỉ?
Vâng, theo ngũ hành năm sinh. Ví dụ, người ta hay nói mệnh kim thì hợp hướng Tây, Tây Bắc chẳng hạn, rồi cái thế đất tựa sơn hướng thủy.
À, lưng tựa núi, mặt nhìn ra sông hồ.
Đúng rồi, quan niệm là nó tạo sự vững chắc, ổn định và thu hút tài lộc. Mà không chỉ bên trong đâu, cả bên ngoài nữa. Phải để ý xem có cái góc nhọn nào của nhà đối diện nó chiếu thẳng vào nhà mình không.
Cái đó gọi là sát khí.
Vâng, gọi là sát khí. Nó là những cái yếu tố bất lợi từ môi trường xung quanh.
Thế còn cái cửa chính, cái nơi mình ra vào hàng ngày, nó có ý nghĩa đặc biệt không ạ?
Có chứ ạ. Cửa chính thì được ví như là miệng của ngôi nhà, là nơi đón khí vào. Nên là người ta rất kỵ việc cửa chính đối diện thẳng với thang máy này, hoặc là đối diện cửa hậu, hay là cầu thang đi xuống.
À, vì sợ khí tốt vào rồi lại đi ra mất.
Kiểu như vậy đấy ạ. Quan niệm là tài lộc dễ bị thất thoát. Rồi kích thước, màu sắc của cổng, của cửa cũng nên hài hòa.
Màu sắc? À vâng, màu sắc cũng là một yếu tố hay được nhắc đến. Nó tác động thế nào đến năng lượng ạ?
Màu sắc thì theo phong thủy, nó gắn với ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi màu nó mang một cái năng lượng riêng, ảnh hưởng đến cảm xúc. Có một số màu thì thường được cho là mang lại may mắn, tài lộc. Ví dụ như màu tím tượng trưng cho sự phong phú. Xanh dương đậm thì thuộc thủy, là sự dồi dào.
Vàng gâu chắc là tài lộc rồi.
Vâng, vàng gâu thì rõ rồi. Rồi xanh lá cây đậm thuộc mộc thì là sự phát triển, sinh sôi. Người ta còn kết hợp màu nữa cơ. Ví dụ tím với trắng, vàng chẳng hạn.
Hay nhỉ. Thế còn bên trong nhà, từng phòng một thì sao ạ? Phòng khách, phòng bếp.
À vâng, mỗi phòng cũng có những cái lưu ý riêng. Ví dụ phòng khách thì sofa nên kê tựa lưng vào tường vững chắc,
tạo cảm giác an toàn.
Đúng rồi, có thể treo tranh cá chép tượng trưng cho dư giả, hoặc là thuyền buồm thì là thuận buồm xuôi gió. À, có một mẹo nhỏ là đặt rổ cam tươi cũng được cho là tốt đấy.
Cam tươi à? Hay đấy. Còn bếp thì sao?
Bếp thì quan trọng nhất là tránh đặt đối diện cửa chính, nhà vệ sinh, và cũng không nên đặt bếp nấu quá gần bồn rửa.
À, thủy hỏa xung khắc.
Chính xác. Và bếp thì luôn phải sạch sẽ, gọn gàng, vì bếp là nơi giữ lửa, tượng trưng cho sự ấm no của gia đình mà.
Vâng. Phòng ngủ chắc là cần yên tĩnh, thư giãn.
Đúng ạ. Đầu giường nên kê sát tường, tránh đối diện cửa ra vào, tránh gương soi chiếu thẳng vào giường. Màu sắc thì nên nhẹ gàng thôi.
Còn bàn thờ thì chắc chắn là phải đặt nơi trang trọng, sạch sẽ rồi.
Vâng, vị trí trang trọng nhất, cao giáo, sạch sẽ, và hướng thì cũng nên hợp tuổi gia chủ.
Em thấy nhiều nhà còn dùng các vật phẩm phong thủy nữa, tỳ hưu này, rồi cóc ba chân ngậm tiền.
À, thiềm thử. Vâng.
Rồi cây cối như kim tiền phát tài. Mấy cái đó thì sao ạ?
Cái tên nó đã nói lên rồi.
tượng Phật Di Lặc cười tươi nữa.
Vâng, Phật Di Lặc thì mang lại sự vui vẻ, an lạc. Quan trọng nhất khi dùng mấy vật phẩm này là mình phải hiểu ý nghĩa, đặt đúng chỗ và giữ gìn sạch sẽ, thể hiện sự trân trọng.
Đôi khi mình sắp xếp trong nhà rất tốt rồi, nhưng mà lại bị ảnh hưởng từ bên ngoài, cái mà lúc nãy mình nói là sát khí.
Đúng rồi ạ. Có những yếu tố ngoại cảnh mình không kiểm soát được, ví dụ như góc nhọn của tòa nhà đối diện chiếu vào nhà mình.
Hoặc là nhà đối diện nghĩa trang, bệnh viện.
Vâng, những nơi đó thì mang năng lượng không được tốt lắm, gọi là âm tà sát. Hoặc thậm chí đối diện chùa chiền, nhà thờ trang nghiêm quá cũng có thể tạo ra cái gọi là khí cô sát.
Thế thì làm sao để hóa giải những cái đó ạ?
Cũng có nhiều cách lắm ạ, tùy trường hợp cụ thể. Có thể dùng vật phẩm phong thủy như là đôi rồng hoặc là kỳ lân, tỳ hưu đặt hướng ra phía có sát khí, hoặc là dùng nguyên tắc ngũ hành tương khắc. Ví dụ sát khí từ hướng nam thuộc hỏa thì mình dùng yếu tố thủy để khắc chế, như là đặt một cái đài phun nước nhỏ chẳng hạn.
À, hay quá.
Hoặc sát khí từ hướng đông thuộc mộc thì mình dùng yếu tố kim, ví dụ như làm hàng rào kim loại. Nhưng mà quan trọng là sau khi hóa giải xong ấy thì phải củng cố lại cái sinh khí cho nhà.
Bằng cách nào ạ?
Thì lại quay về cái cơ bản thôi ạ. Giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng đãng, nhiều ánh sáng, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng.
Như vậy, để có một ngôi nhà gọi là vượng khí thì đúng là phải kết hợp nhiều thứ. Từ cái rất thực tế như là lau nhà, dọn dẹp.
Vâng.
Cho đến những cái nó hơi trừu tượng hơn như là hướng nhà, màu sắc, rồi vật phẩm, rồi hóa giải những cái không tốt từ bên ngoài nữa.
Chính xác ạ. Nói chung là mục đích cuối cùng của tất cả những việc này là để tạo ra một cái môi trường sống mà nó hài hòa, nó dễ chịu. Một nơi mà con người cảm thấy được hỗ trợ về mặt tinh thần, về sức khỏe. Đó mới là cái quan trọng nhất.
Có lẽ vậy. Suy cho cùng thì có thể cái cốt lõi không phải là mình tuân thủ răm rắp các quy tắc phong thủy đâu nhỉ?
Vâng.
Mà là làm sao để tạo ra một không gian mà ở đó những người sống trong nhà cảm thấy thực sự bình an, thoải mái, cảm thấy được nâng đỡ, tràn đầy năng lượng tích cực.
Em nghĩ vậy.
Cái cảm giác đó có lẽ tự nó đã là cái vượng khí mạnh mẽ nhất rồi. Nó là nguồn lực cho sự thịnh vượng, hạnh phúc trong cuộc sống. Một suy nghĩ khá thú vị để chúng ta cùng ngẫm thêm.